Chương trình truyền thanh Trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Lê Phương, Bàn Tay và Mỹ Trinh xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Chúc quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày làm việc và học tập năng động. Hôm nay là thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2017. Chương trình phát thanh của Trường Đại học Trà Vinh được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông, bao gồm những nội dung chính sau: hội thảo nâng cao nhận thức của cộng đồng về thích ứng biến đổi khí hậu, chuyên mục văn hóa ẩm thực, bánh cao cua, món ăn gắn liền với người dân đất cảng, chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường, và cuối cùng là bản tin thông báo. Xin kính mời quý thầy cô và tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hội thảo nâng cao nhận thức của cộng đồng về thích ứng biến đổi khí hậu. Ngày 25 tháng 5 năm 2017, tại Trường Đại học Trà Vinh diễn ra hội thảo nâng cao nhận thức của cộng đồng về thích ứng biến đổi khí hậu. Hội thảo do Đại học Trà Vinh phối hợp với Viện Công nghệ Châu Á tổ chức và thu hút trên 150 đại biểu đến tham dự. Phát biểu khai mạc, tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh nói: biến đổi khí hậu đã tạo ra nhiều thách thức cho dân cư có sinh kế ở khu vực nông thôn. Sự thay đổi thời tiết, nhiệt độ và lượng mưa cực đoan đã ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng, mà khu vực đồng bằng sông Cửu Long là một điển hình trước mắt. Hội thảo lần này là cơ hội để các đại biểu làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, trồng trọt và chăn nuôi, những nhà hoạch định chính sách địa phương với việc thích ứng biến đổi khí hậu, các cá nhân, tổ chức có quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu trao đổi về các nội dung, tăng cường kiến thức, nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng, tạo cơ hội để các thành viên tham gia chia sẻ kinh nghiệm thực tế về câu chuyện thích ứng biến đổi khí hậu, hỗ trợ cư dân địa phương tiếp cận các công cụ đơn giản để dự báo và xác định biến đổi khí hậu theo các ưu tiên và nhu cầu của cộng đồng. Các đại biểu sẽ có cơ hội trao đổi những tiềm năng hợp tác phát triển ngành nghề thích ứng biến đổi khí hậu ở Trà Vinh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe 7 bài tham luận và thảo luận trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực thích ứng biến đổi khí hậu, với những thách thức, giải pháp cụ thể để làm rõ hơn trong chiến lược ứng phó biến đổi khí hậu hiện nay. Giáo sư Nguyễn Ngọc Trân, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, đã nêu ra những thách thức mà đồng bằng sông Cửu Long phải đối diện trong thời gian tới, bao gồm hai thách thức toàn cầu, một thách thức khu vực và một thách thức từ chính sự khai thác đồng bằng. Theo ông, các thách thức này không tác động riêng lẻ mà cùng nhau và liên hoàn tác động, nhân lên hậu quả của các tác hại, là thách thức tổng hợp đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng. Ông đã chỉ ra những nhận thức cần thiết để ứng phó với biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững, cũng như những hành động và những nhiệm vụ cần triển khai. Bên cạnh đó, các diễn giả cũng đồng quan điểm và nêu ra các giải pháp phù hợp với điều kiện tự nhiên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tại Trà Vinh. Các giải pháp bao gồm phát triển năng lượng tái tạo, hệ thống tưới và tiết kiệm tự động, mô hình nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng ngập mặn, thâm canh hợp sinh thái. Các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề đi tìm minh chứng trực quan sinh động về biến đổi khí hậu, các tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu như cách ứng phó của cộng đồng, thích ứng, phục hồi, giảm thiểu ứng dụng GPS, điện thoại thông minh, diễn giải các phần mềm như thời tiết, thị trường, tư vấn. Đặc biệt là bài tham luận về sản xuất nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu của tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, tổng giám đốc công ty cổ phần Renan, đã thu hút nhiều đại biểu quan tâm. Tiến sĩ Trương Văn Hiểu, giám đốc trung tâm nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển cộng đồng của Trường Đại học Trà Vinh, cũng trình bày các chiến lược giảm methane trong chăn nuôi gia súc nhai lại ở đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có giải pháp cải thiện chất lượng giống và cải tiến năng suất vật nuôi thích ứng biến đổi khí hậu tại Trà Vinh. Bà Nguyễn Thị Bích Hòa, phó giám đốc Viện Công nghệ Châu Á, cho rằng hội thảo là dịp để các nhà khoa học, các cơ quan chức năng có trách nhiệm tìm ra các giải pháp phù hợp để nâng cao nhận thức của cộng đồng về thích ứng biến đổi khí hậu. Thông qua hội thảo sẽ giúp Viện Công nghệ Châu Á và Đại học Trà Vinh tổng kết những ý kiến phân tích của các chuyên gia, đưa ra giải pháp cụ thể phù hợp nhằm hỗ trợ cư dân địa phương tiếp cận các công cụ đơn giản để dự báo và xác định biến đổi khí hậu theo các ưu tiên và nhu cầu của cộng đồng. Lê Phương xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Một tuần nữa lại trôi qua và hôm nay chúng ta được gặp nhau trong chuyên mục văn hóa ẩm thực. Và Lê Phương rất vui khi được thay Trà Duyên đồng hành với quý thầy cô và các bạn trong chuyên mục tuần này. Một mùa hè nữa lại về trong những cơn mưa đầu hạ, cùng với những tiếng ve và những cành phượng vĩ đỏ rực. Hôm nay Lê Phương sẽ mời quý thầy cô và tất cả các bạn cùng đến với một vùng đất của hoa phượng vĩ, để chúng ta có thể vừa tận hưởng khung cảnh mùa hè, vừa thưởng thức một món ăn vô cùng ngon. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng ra Hải Phòng và thưởng thức bông bánh đa cua vào tuần này nhé. Cảng Hải Phòng, người ta sẽ nghĩ ngay đến những con đường rợp hoa phượng đỏ và mong muốn được thưởng thức bánh đa cua, một món ăn truyền thống của thành phố cảng thân yêu này. Bánh đa cua đúng như cái tên gọi, nó được chế biến từ những nguyên liệu rất đặc trưng của vùng quê như cua đồng, rau muống hay rau cần và bánh đa đỏ. Nhưng qua bàn tay khéo léo tỉ mỉ của người bán hàng mà món bánh đa cua trở thành một món ăn đặc sản mang đậm nét văn hóa của người Hải Phòng. Một bát bánh đa cua ngon phải hài hòa về màu sắc và đậm đà về hương vị. Cái làm cho bánh đa cua đặc biệt lại chẳng phải là rau muống, chả lá lốt, vị cua đồng hay hành phi, những thứ đâu đâu cũng có, mà điều đặc biệt lại chính là thứ bánh đa đỏ, một đặc sản của Hải Phòng. Đó là bánh đa của làng truyền thống Dư Hàng Kên thuộc quận Lê Chân, tỉnh Hải Phòng. Bánh đa phải được làm từ gạo ngon, ngâm nước vài tiếng rồi cho vào cối xay nhuyễn, cho nước vừa đủ để bột sánh mịn và dẻo mềm, rồi qua đôi bàn tay tạo tần chịu khó của những người thợ, một loại bánh đa đỏ đặc trưng của vùng quê biển đã thành hình. Có thể nói chỉ có ở Hải Phòng người ta mới được thưởng thức bát bánh đa tươi. Thứ bánh đa khi thả vào bát canh cua phải mềm mịn mà dẻo dai, không bở đục hay trường nhũng. Còn thứ bánh đa đã xuất đi các xứ khác là bánh đa khô, dù có bảo quản được dài lâu hơn nhưng ít nhiều đã mất đi cái vị mặn mòi của biển cả. Thưởng thức bánh đa cua, người ăn sẽ thấy được cả sự ngọt ngào lẫn mạnh mẽ, mềm mại nhưng không kém sự cứng rắn và quyết liệt. Bánh đa ngon từ vị, ngọt từ nước, béo ngậy từ gạch cua, thanh tao với rau thơm, và chắc chắn khi ăn qua một lần bạn sẽ nhớ mãi và tự nhủ với lòng mình nhất định sẽ quay trở lại. Một bát canh bánh đa đỏ hội tụ cả ngũ hành và âm dương, màu nâu sậm của bánh đa cùng với màu đỏ rực của ớt tươi, chút phớt đỏ của cà chua hòa quyện với màu xanh ngát của các loại rau muống, loáng thoáng mấy sợi răng cưa, lay rây hành hoa thái nhỏ, và nổi bật hơn cả là màu vàng rợm béo ngậy ngậy của gạch cua. Nếu thưởng thức thì chỉ nên ăn bát bánh canh đa có đủ các vị như trên, còn gọi là bát bánh đa mộc. Bát canh nóng hổi hội tụ đủ vị mặn, ngọt, chua, cay, nhưng ám ảnh thực khách sâu đậm hơn cả vẫn là vị thanh ngọt của cua đồng vùng đất biển Hải Phòng hòa quyện với vị bùi bùi của bánh đa đỏ thơm nắng. Thân thương và tự hào như phượng vĩ, như cửa biển đỏ nặng phù sa, một món quà bình dân mà đã dịch thành thi ca, thành hương vị xứ sở để cho người Hải Phòng chợt nhận ra nhau dù ở chân trời góc bể nào. Trong một ca khúc về Hải Phòng, một nhạc sĩ đã viết: người Hải Phòng thật thà như bánh đa cua, một món ăn mộc mạc dân dã mà lại được dùng để chỉ một phẩm chất của người dân nơi này. Điều đó cho thấy món ăn này đã trở thành nét văn hóa của thành phố biển và thật đáng tự hào. Khi nào có dịp đến Hải Phòng, quý khách đừng quên một lần thưởng thức bánh đa cua để có thể chia sẻ cảm xúc thật thà của món ăn độc đáo này nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục văn hóa ẩm thực cũng hết rồi. Cảm ơn quý thầy cô và tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau nhé.
Ngăn chặn nạn tự sát trực tuyến ở giới trẻ, dư luận Mỹ không khỏi bàng quan khi có đến 3 vụ phát video trực tuyến cảnh tự sát trên mạng xã hội chỉ trong vòng 1 tháng, và những vụ việc tương tự cũng đã xảy ra ở các quốc gia khác. Các chuyên gia cho biết, mặc dù tự tử không phải là vấn đề mới, nhưng hiện tượng tự sát trực tuyến có nguy cơ bị bắt chước mù quáng. Tờ Miami Herald của Mỹ dẫn lời tiến sĩ Catherine Ramsland, giảng viên chuyên ngành tâm lý học thuộc Đại học DeSantis ở Mỹ với 13 năm kinh nghiệm nghiên cứu về tự sát, nhận định tự sát trực tuyến hiện trở thành vấn nạn phổ biến ở giới trẻ trong thời đại kỹ thuật số, truyền hình thực tế và kết nối mạng xã hội. Bà Dickinson, giám đốc tổ chức từ thiện Hotline UK chuyên về phòng tự sát, nói với tờ Daily Star ở Anh rằng bà cực kỳ lo ngại xu hướng tự sát trực tuyến có thể khiến cho những người đang tuyệt vọng trong cuộc sống hiện tại bắt chước một cách mù quáng. Phát video trực tuyến những giây phút cuối cùng rồi tự sát có nguy cơ kích thích những người đang có ý định tự sát làm theo. Thậm chí, những người chỉ xem những đoạn video như thế này cũng có thể bắt chước trong tương lai. Bà Alan, giám đốc tổ chức phòng chống thiếu niên tự sát ở Mỹ, lưu ý hiểm họa từ việc xem video tự sát trực tuyến là làm gia tăng nguy cơ của hiện tượng được giới chuyên gia gọi là tự sát lây, giáo dục ý thức. Một vấn đề đáng chú ý nữa là các cư dân mạng có thể vô tình kích thích người đang có ý định tự sát trực tuyến thực hiện hành vi. Hồi năm 2008, Bix, 19 tuổi, ở Mỹ, nhiều lần đăng tải thông điệp muốn tự sát trên một trang diễn đàn và sau đó phát trực tuyến đoạn video đang uống rất nhiều viên thuốc. Theo đài ABC, nhiều cư dân mạng tưởng rằng đây là trò chơi khăm, còn đùa cợt và bình luận cứ làm đi. Nhưng sau này họ mới biết được rằng Bix thực sự uống thuốc quá liều dẫn đến tử vong. Đây được cho là vụ tự sát trực tuyến đầu tiên ở Mỹ được truyền thông ghi nhận. Theo tiến sĩ Sam Lanh, người xem video trực tiếp rất khó xác định nó là thật hay trò chơi khăm. Một cách duy nhất để ngăn chặn tự sát trực tuyến là tăng cường giáo dục ý thức về hành vi tự sát và sử dụng mạng xã hội. Nữ phát ngôn viên Facebook cũng khuyến cáo mọi người nên liên hệ với người điều hành Facebook, cảnh sát hay bất cứ cơ quan hữu trách nào nếu nhận thấy bất kỳ ai phát video trực tuyến với ý định tự sát. Tuổi thanh thiếu niên thường hay bị gán với nhiều cảm xúc lo âu và tiêu cực. Tuy nhiên, nhà tâm lý học Alan đã chứng minh lứa tuổi này hoàn toàn có thể sống vui và đây là một kỹ năng cần được rèn luyện. Alan đã phối hợp với Comac rèn luyện cho các học sinh ở trường và kết quả vô cùng khả quan. Cô Margaret chia sẻ, giới trẻ ngày nay có nhiều thách thức hơn so với cách đây 10 đến 15 năm, một phần do áp lực từ mạng xã hội. Theo chuyên gia Alut, khoa học đã chứng minh con người có thể thay đổi môi trường não vào việc kích thích vùng bên trái vỏ não trán trước có thể tạo ra các hormone serotonin và dopamine giúp tạo cảm xúc tích cực. Các bài tập được đưa ra như học cách giải quyết một tình huống khó chịu bằng cách suy xét xem làm thế nào để việc nghiên cứu hơn không xảy ra. Các em học cách giao tiếp tích cực với người khác. Nữ sinh Conva, 17 tuổi, cho biết trước đây cô từng được học về những điều này. Tôi đã học được rất nhiều kỹ năng như xác định rắc rối để tìm các giải pháp khác nhau và tập trung vào điểm mạnh thay vì điểm yếu của mình. Nam sinh For, 16 tuổi, sau khi tham dự khóa học cũng nhận ra niềm vui sống không phải là ở việc chơi game online và đã trở nên tự tin.
Thông báo: Công ty trách nhiệm hữu hạn giày da Mỹ Phong tuyển dụng. Vị trí tuyển dụng: nhân viên văn phòng. Điều kiện: tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng không giới hạn chuyên ngành, giới tính. Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết lưu loát 2 người. Tiếng Hoa: giao tiếp cơ bản 1 người. Công việc: hỗ trợ thực hiện việc tuân thủ những yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động và trách nhiệm xã hội khi khách hàng đến đánh giá. Lập kế hoạch và thực hiện các công việc liên quan an toàn lao động như: kiểm tra hiện trường, huấn luyện đào tạo, điều tra tai nạn lao động, thống kê tư liệu, làm báo cáo. Hồ sơ yêu cầu: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận hạnh kiểm có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng, bản sao các văn bằng, chứng chỉ tương ứng vị trí tuyển dụng, chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, hộ khẩu, công chứng. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 6 tháng 6 năm 2017. Thời gian và địa điểm phỏng vấn dự kiến: lúc 8 giờ ngày 7 tháng 6 năm 2017 tại trường Đại học Trà Vinh. Chi tiết liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Việc làm trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ: phòng A11111, số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại: 02943-603-688 hoặc 02943-855-246. Email: tư vấn việc làm a@tvu.edu.vn, website: dịchvuviệclam.tvu.edu.vn.
Thank you. Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư phòng thu âm Đồng Hồ Giảng Đường 1, khu 1, trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.